Câu 8 là quan trọng hơn nên tôi phải dành giờ cho câu 8. Bạn nghĩ gì về việc Đức Giêsu dậy thật sớm để cầu nguyện ở một nơi hoang vắng sau một ngày Sa-bát vất vả làm việc? Cầu nguyện có phải là một nhu cầu sinh tử đối với Đức Giêsu không? Đấy, trước khi anh chị em trả lời, tôi nhắc anh chị em nha, này nha, hãy là nhìn này, ngày thứ bảy nè, buổi sáng thứ bảy Đức Giêsu vô hội đường nè, trừ quỷ nè, giảng dạy nè, đúng không? Có giảng đấy nhá. Ngày vô hội đường anh chị em thấy giảng ở chỗ nào chưa? Anh chị em có đố ai đọc được cái chỗ tôi cho tôi là chỗ nào Đức Giêsu vô hội đường mà giảng nào? Ai thấy nè, câu mấy nào, có ai thấy nè?
Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phát-na-ôm ngày Sa-bát, người vào hội đường giảng dạy.
Cảm ơn chị. Đấy, như vậy bắt đầu giảng này, giảng miết này, và sau giảng á thì trong hội thì sau đó ngài chữa cho một anh bị quỷ ám, đúng không nào? Rồi sau đó đến câu 29 là trưa rồi, ra khỏi hội đường về nhà chữa luôn bà mẹ vợ, sau đó được bà đãi ăn, ăn xong chắc có nghỉ ngơi chút đỉnh. Rồi đến sau đó thì đến buổi chiều thì chính lúc mặt trời lặn lại bắt đầu chữa bệnh. Đấy, anh chị em đồng ý nha. Như vậy là hết ngày thứ bảy rồi nha, chữa bệnh rồi. Hãy nhìn câu 35 ạ. Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, người đã thức dậy đi ra một nơi vắng cầu nguyện ở đó. Vậy thôi. Anh chị em mà hỏi một ngày mẫu của Đức Giêsu thì đây chính là ngày mẫu. Nơi đó anh chị em thấy Đức Giêsu làm việc và cầu nguyện. Thế là câu hỏi của tôi đó là rất đơn giản. Đức Giêsu dậy sớm, anh chị em thấy sau một ngày làm việc ngày thứ bảy cũng hơi vất vả, mà ai bắt đi cầu nguyện sớm đâu. Vậy mà sáng sớm lúc trời còn tối thì đã thức dậy và đi đến chỗ vắng. Có ai bị rung động về chữ chỗ vắng không ta? Chỗ vắng, cái nguyên cái ngày vừa qua Đức Giêsu có ở chỗ vắng không? Có hay không? Không, hội đường mà vắng cái gì? Đấy, rồi đến nhà hội điện không vắng. Nhất buổi chiều người ta đem đến người để chữa bệnh, rất đông người để đem đến để đưa mọi kẻ, và đông đến độ mà ông Marco ngài viết trong câu 33, anh chị em thấy là nói hơi quá lời, đó là cả thành xúm lại trước cửa, tức là đông dữ lắm ấy. Rồi chữa lành. Và câu 34, buổi chiều ngài làm gì? Chữa lành những kẻ đau ốm bệnh tật, trừ quỷ thế này thế khác. Đấy, thì và như thế chúng ta thấy rằng bây giờ lúc sáng sớm mà ngài đã dậy và đi nơi vắng, sau những ồn ào ngài tìm chỗ vắng và ngài đi cầu nguyện. Câu hỏi này dễ nhất này, dành cho chị này. Các môn đệ lúc Đức Giêsu đi cầu nguyện, các môn đệ đang làm gì?
Dạ, đang ngủ.
Tôi nghĩ như thế, tôi ngủ. Và lúc Đức Giêsu đi thì họ có biết?
Dạ không, vì họ đang ngủ.
Vì họ đang ngủ. Nhưng mà có một lý do hay hơn ấy, là câu tôi chỉ cho chị, đó là câu số 36 cho thấy là họ không biết ấy. Có đúng không nào? Ông Simon đó, và các bạn đi gì? Đi tìm kiếm ngài chứ biết mắc gì mà kiếm, đúng không nào? Đấy, tức là không biết chỗ nên mới phải đi kiếm. Đấy, thành ra tức là lúc họ ngủ dậy thì họ đã thấy rồi. Ủa, sao lại đi mất rồi ta? Đấy. À, vâng, đấy, thế thì ở đây tôi chỉ xin anh chị em, chắc tôi cũng anh chị em không có cần nhiều, nhưng mà nhớ rằng Đức Giêsu đã đi cầu nguyện ở chỗ vắng người sau một ngày vất vả. Câu hỏi là đấy, bạn nghĩ gì? Bạn thấy các anh chị em thấy là đối với Đức Giêsu cầu nguyện là một nhu cầu ạ? Một nhu cầu. Và anh chị em mà hỏi tôi rằng Đức Giêsu đi cầu nguyện như thế thì được cái gì, thì tôi có câu trả lời. Anh chị em đúng rồi, hỏi ai chưa, từ nãy sáng từ nãy giờ có người nào mà chưa nói câu gì? Hỏi anh Lê Minh nè, hỏi em nó, hỏi Đức Giêsu cầu nguyện để tìm cái gì vậy? Cái gì mà làm Đức Giêsu phải đi cầu nguyện? Vâng, để xem.
Dạ, thưa cha, con nghĩ rằng là Đức Chúa Giêsu cầu nguyện để tìm được cái ý của Đức Chúa Cha và hiệp thông với Đức Chúa Cha.
Tìm được ý của Đức Chúa Cha.
Hiệp thông, vâng, với Đức Chúa Cha.
Hiệp thông với Đức Chúa Cha.
Và vâng, tôi cảm ơn.
Cái gì ạ? Cái gì?
Cảm ơn Đức Chúa Cha.
Cảm ơn nữa, tìm được ý. Cảm ơn. Có ai thích nói, có ai thích nói cho tôi nghe xem là tại sao Đức Giêsu đi cầu nguyện không ạ? Nói gì cũng trúng hết. Có ai chưa nói bao giờ không ạ? Dường như chị
theo
chưa nói bao
thì,
giờ.
Đức Giêsu đến với nguồn điện là Chúa Cha để sạc pin, tại hết pin rồi à?
Xin nói lại tí ạ, tại tôi nói nhanh quá tôi nghe không kịp ạ. Xin nói lại. Dạ.
À, theo ý con là Đức Giêsu đến với nguồn điện là Chúa Cha để sạc pin. Tại vì sau một ngày làm việc thì Đức Giêsu đã hết pin rồi ạ.
Đúng là Chúa thôi. Bây giờ ơi, để sạc pin đúng rồi. Ồ, ghê khiếp nhỉ. Như vậy là Đức Giêsu cũng cần phải có một cái ổ cắm á nhỉ. Phải có một cái ổ cắm á. Vâng, tức là để sạc pin. Bởi vì sau khi làm việc thì hết pin.
Dạ, thưa cha, theo con nghĩ là Đức Giêsu cầu nguyện để Đức Giêsu luôn có một cái sự, có một cái dây nối kết với lại Chúa Cha, và cũng như là để giữ cho mình khỏi giữ cho mình được luôn không có bị không bị cám dỗ.
À, ông nha, thầy ông nha, ôi rồi từ đó giờ chưa bao giờ nghe thấy ông nha lên tiếng. Anh chị em nhớ sau khi bác nha mà bác đã nói nên vỗ tay để cho bác lên tinh thần.
Thưa cha, theo con hiểu thì cầu nguyện là một buổi trò chuyện thân mật. Chính vì thế mà Đức Kitô muốn giữ cái dây liên kết thân mật với Chúa Cha, bởi vì cuộc trò chuyện ấy mang lại chiều kích sâu xa giữa hai con tim của cha và con.
Cảm ơn, vỗ tay coi. Nhưng mà tôi là người rất cắc cớ, tôi vẫn hỏi thêm cầu nguyện là để cái gì, trò chuyện để liên kết với Chúa Cha. Câu hỏi của tôi nè, ai mà trả lời được mới hay chứ. Tại sao Đức Giêsu lại cần phải liên kết với Chúa Cha? Chính cô này cũng có nói ạ. Tại sao Đức Giêsu lại cần liên kết để hỏi cầu nguyện làm gì? Thưa, để liên kết với Chúa Cha. Hỏi tại sao lại cần liên kết với Chúa Cha?
Dạ thưa cha, Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha vì Chúa Cha với Chúa Con là một.
Dạ, với Chúa Con là một, nếu là một biết có cần phải cầu nguyện không ta?
Thưa cha, để thực hiện đúng theo ý của cha.
Thực hiện đúng theo ý của Chúa Cha. Tại sao Đức Giêsu lại tiếp tục nữa? Tại sao Đức Giêsu lại cần phải thực hiện đúng ý của Chúa Cha?
Bởi vì Chúa Giêsu là người được cha sai đi. Thứ nhất là Chúa Giêsu phải báo cáo về những cái công tác mà Chúa Giêsu làm với cha. Rồi với Chúa Giêsu cũng tâm sự với gánh nặng về công việc và cái nỗi đau khổ mà Chúa Giêsu phải gánh chịu về những cuộc chiến mà Chúa phải chiến đấu. Rồi Chúa Giêsu cũng cần được cha mình an ủi và cảm thông để nâng đỡ Chúa Giêsu nữa. Và Chúa Giêsu cần gặp cha vì Ngài là con. Thì con thì cũng chạy tới với cha là chuyện quá.
Cái này thì rất nên vỗ tay à. Tôi xin cho mọi người à, vỗ tay. Những ý tôi định nói và anh nói hết ráo rồi, tôi sao tôi còn nói nữa. Nói hết ráo rồi. Nhưng mà hai những ý này được lắm ạ. Những tôi nhớ được hai ý mà tôi cũng hay giảng, người ta y chang vậy. Hỏi tại sao Đức Giêsu lại phải cầu nguyện? Thưa, lúc nãy bà có nói rồi. Thưa, vì Đức Giêsu là người được sai, người được cha sai thì muốn làm theo ý của cha. Chứ cái ông được sai mà cứ làm theo ý riêng thì còn ra làm sao nữa. Đấy, thế thì chính vì thế nên Đức Giêsu chỉ trở thành một người được sai thứ thiệt nếu Ngài gặp cha và liên tục tìm ý cha. Anh Lê Minh đã trả lời như thế. Đấy, chúng tôi liên tục tìm ý cha. Và anh chị em không biết chuyện này đâu. Anh chị em luôn luôn nghĩ rằng đối với Đức Giêsu thì mọi sự rành rành ra rồi. Không phải vậy. Không phải vậy. Anh chị nói Đức Giêsu mà đi tìm kiếm ý cha, mình mà tìm kiếm thì có, Chúa Giêsu làm gì mà tìm kiếm, rõ quá. Không rõ. Không rõ. Phải tìm. Như thế cầu nguyện vẫn là đi tìm ý cha, tìm ánh sáng. Và như chị mới nói là tìm xem làm thế nào để làm đúng ý cha là chính xác. Và cho tôi theo nói thêm để nói tiếp ý của chị này. Chị có một ý hay nữa, nhưng cũng dễ thương. Chị bảo tại sao Đức Giêsu cầu nguyện? Chị nói Đức Giêsu cầu nguyện vì là con thích nói chuyện với bố, chả có gì mới. Tất cả đứa con đều thích nói chuyện với cha, và nói chuyện với cha thì có một lô những chuyện để nói, thiếu gì chuyện để mà nói. Chuyện tụi con mới gặp này, mới gặp cái kia, mới gặp khó này khó nọ, đủ thứ. Sao con bữa nay con buồn quá thế, đủ thứ. Tôi nghĩ đấy là hai lợi. Chị định nói thêm.
Thưa cha, như vậy là có mâu thuẫn là cái câu mà ai thấy ta là thấy ai thấy ta là thấy cha. Ta ở trong cha và cha ở trong ta. Thì như vậy thì cái ở trong đó như vậy là có mâu thuẫn với lại
chắc là không rồi. Vâng. Đấy cái câu vâng, không có, tức là không có mâu thuẫn ạ. Câu hỏi này hay, tôi cũng có viết những câu như thế. Nếu có một người trên đời mà không cần cầu nguyện thì có lẽ là Đức Giêsu. Bởi vì có ai gần Thiên Chúa bằng Đức Giêsu đâu. Và người gần như thế thì chúng ta nói, ồ gần như thế thì mắc gì mà phải cầu nguyện. Mình ở xa Chúa thì mình phải cầu nguyện chứ. Đức Giêsu là rất ở gần Thiên Chúa, Ngài nên một với Thiên Chúa. Nhưng một mà vẫn là hai ạ. Đấy, chứ nếu mà một khít thì còn là sao nữa. Đấy, nó không ạ. Đức Giêsu vẫn luôn luôn biết rằng tôi là người được sai. Như chị vừa nói là đúng, tôi là người được sai. Vậy tôi phải tìm ý cái ý của cha tôi. Thành nó vẫn khác ạ. Và thứ hai, Ngài khác cha. Tôi là con ạ, tôi không phải là cha. Đức Giêsu không là cha. Đức Giêsu biểu tôi là con chứ. Tôi là con và tôi nói chuyện với cha, tôi là cha. Thành ra là một. Nhưng con là con và cha là cha. Không có trộn lộn được. Rồi xong. À, thế thì xong rồi gì, lúc đấy thì có ai giơ tay gì nữa không, đâu có ai giơ đấy, đấy còn một người tha thiết.
Dạ thưa cha, con xin phép hỏi cha.
Hỏi.
Ok. Thế sau một ngày làm việc, sau một ngày cha làm việc, sau buổi giảng lễ hôm nay thì cha đi về đâu ạ?
Chỉ chờ tôi nói là tôi đi ngủ hay đi cái gì đó. Tôi cũng.
Dạ thưa cha, có phải là cha về nhà dòng? Và có phải là cha nghỉ ngơi không ạ?
À, không, nhưng mà tối tôi phải cầu nguyện. Sáng tôi chưa cầu nguyện, mỗi ngày tôi phải cầu nguyện đủ. Sáng nay thì tôi dậy lúc 4:30, rồi sau đó có lễ, rồi sau đó tôi phải dọn bài này cho nó xong. Bởi vì sau đó tôi phải đi làm ở phục vụ giờ kinh. Đến buổi chiều thì thành ra sáng nay tôi, ngày hôm nay tôi chưa cầu nguyện và tôi phải cầu nguyện hôm nay. Thế nên buổi tối tôi cũng thích cầu nguyện ở trong nhà nguyện. Và tôi chỉ nhắc với anh chị em rằng không có lúc nào tôi thấy tôi là tu sĩ cho bằng lúc cầu nguyện. Tôi không thấy tôi là tu sĩ khi tôi giảng linh thao hay ngay trong lớp này cũng chưa thấy. Chỉ khi tôi có ở một mình tôi với Chúa mà tôi cũng thích cầu nguyện trong nhà thờ vì tôi cũng quý sự hiện diện của Chúa ở đấy. Rồi tôi hôm qua tôi mệt lắm này. Tôi ngồi ở nhà thờ mà tôi mệt. Thế là tôi đành phải cầu nguyện theo kiểu này. Tôi đi vòng vòng trong nhà thờ, trong nhà nguyện. Tôi đi vòng suốt cả tiếng hồ đó. Để xong đủ tiếng rồi, Chúa mệt lắm rồi. Thế thôi, vâng, thế chị có định hỏi nữa không ạ?
Dạ vâng, thì do đó con nghĩ là theo như các anh chị em nãy giờ trình bày thì con có một cái ý nghĩ là Chúa khi mà sau mọi việc Chúa cầu nguyện với Chúa Cha, Chúa về vậy thì con nghĩ là Chúa được nghỉ ngơi.
Đúng rồi, nghỉ ngơi là đúng
dạ,
đó.
Cái nghỉ ngơi thì không có nghĩa là ngủ. Nhiều khi chúng ta, ví dụ như chúng con là có gia đình thì khi đi làm dâu thì ở nhà mẹ chồng, nhưng mà khi trở về nhà mẹ mình được về, có những hôm mình được về nhà mẹ mình để mình được nghỉ ngơi. Dạ, con nghĩ là Chúa cũng
đấy. Chị này ra. Chị nói một cái ý mới nhưng mà cũng không phải là sai ạ. Chị nói một ý mà không ai nói ạ. Chị bảo là hỏi Đức Giêsu cầu nguyện để làm gì, thừa để nghỉ ngơi, mệt quá rồi. Chị nói vậy và không, điều đấy không hề sai. Và không có lúc nào sướng cho đứa con được nghỉ cho bằng khi gặp bố của mình, đúng không? Chúa Giêsu gì thế đây, bà nói gì ạ? Vâng. À, tại sao tôi sẽ trả lời cho chị là tại sao Đức Giêsu lại già chuyện, lại thích gặp cha? Câu hỏi này là hơi độc. Bởi vì chị biết sao? Bởi vì ở trên trần gian này Đức Giêsu không gặp được ai hiểu mình. Các môn đệ làm gì mà hiểu được, làm gì mà đủ trình độ hiểu. Thế chính vì thế như cái này, trời này chắc chỉ nói ba mình thôi chứ còn mấy anh này nói nó nghe tầm bậy bạ, nó không có ra sao hết đó. Đấy, nghe nói chuyện nọ ra chuyện kia rồi không biết nào. Đấy, thành ra Đức Giêsu thực sự là có cô đơn ạ. Nên cái sự cô đơn Đức Giêsu được, nếu mà anh, tôi hay trả lời thế này, hỏi Đức Giêsu cầu nguyện để làm gì, tôi hay trả lời thưa để có hai điều ạ, anh chị em thích ghi cũng được, ánh sáng và sức mạnh. Ánh sáng để biết coi cha muốn mình làm gì, sức mạnh để có khả năng làm cái đó, chứ mình biết rồi mình không có sức mạnh mình đâu làm được. Vừa ánh sáng vừa sức mạnh. Dạ vâng, con định nói gì vậy con, nói đi con.
Dạ thưa cha, đó là còn con thì là bởi vì nó là sáng sớm như là bắt đầu một ngày, và cái buổi cầu nguyện của Đức Giêsu cũng như là của bản thân con đó là dâng lên Chúa một lời tạ ơn và cũng là một sự phó thác cho Chúa, giống như phó thác cho Ngài cả một ngày sống của mình. Tất cả mọi điều từ suy nghĩ, lời nói cho tới hành động, hy vọng là mình sẽ thực hiện được theo thánh ý Chúa, đẹp lòng Chúa.
Cảm ơn con. Cô mới nói những thứ tạ ơn, phó thác, dâng hiến. Anh chị em có ngờ được không? Là tôi chưa anh hỏi anh chị em là cầu nguyện là gì? Chưa hỏi như thế. Nhưng mà trong ba cái chữ vừa rồi chính là cầu nguyện đấy. Đấy chính là cầu nguyện. Hỏi cầu nguyện là gì thì câu đơn giản nhất là gì? Thưa xin ơn. Không có ơn, không có cái chuyện đó nên giờ phải xin Chúa ban. Cầu nguyện là xin ơn, nhưng đừng quên cầu nguyện là cảm tạ. Lúc nãy anh Lê Minh có nói là cảm tạ, bởi vì Chúa đã ban là cảm tạ. Nhưng đừng quên cầu nguyện cũng là thống hối, lỡ phạm tội cầu nguyện là thống hối. Nhưng cũng đừng quên cầu nguyện là dâng hiến, dâng hiến lại Chúa, buổi nhất là dâng ngày buổi sáng là cầu nguyện là dâng hiến. Rồi còn có gì nữa ha, lúc nãy nói gì nữa ta? Đấy đấy, tức là dâng hiến, cảm tạ, thống hối, xin ơn, phó thác, đấy rất là những cái tâm tịnh. À đúng rồi, quên, quên. À, có ngợi khen đó nghe. Chữ ngợi khen là quan trọng, xin ghi. Ngợi khen là đúng là cầu nguyện.
Thưa cha, cầu nguyện còn có nghĩa là hướng lòng về Chúa để yêu mến.
À, vâng, hướng lòng về Chúa để yêu mến, cảm ơn. Rồi, thế thôi, đi qua câu khác đi. Câu này hay quá, người ta dừng hơi lâu quá nghe. Rồi, bạn nghĩ, ủa đúng rồi, cầu nguyện là, nhưng mà câu của anh chị em đâu có nghĩ được cái câu của tôi viết là cầu nguyện có phải là một nhu cầu sinh tử đối với Đức Giêsu. Chữ ghê gớm của tôi là chữ sinh tử. Sinh tử có nghĩa là không cầu nguyện thì...
thì chết.
Đúng rồi, thì chết. Tôi nghĩ như thế. Lúc nãy có một cô này, cô ở góc, cô ấy nói rằng là Đức Giêsu, cô ấy nói là Đức Giêsu cần cầu nguyện để thắng được cơn cám dỗ. Tôi tin là cô không nói đùa, cô không hề nói đùa. Nghĩa là Đức Giêsu đâu phải chỉ bị cám dỗ đầu tiên trong sa mạc đâu, mà suốt cuộc đời như trong cái kiếp người như mình là có bị cám dỗ, và Đức Giêsu liên tục phải thắng mình, bởi vì chính môn đệ cũng cám dỗ Đức Giêsu. Ông Phêrô là một thứ thiệt, ông kéo Giêsu ra và thầy đừng có làm vậy. Chính ông cám dỗ, quỷ cám dỗ đấy này, người cũng cám dỗ, dân chúng cũng cám dỗ. Dân chúng cám dỗ nói là thấy thầy, thầy làm vua đi, tôi mua vũ khí cho thầy, nói thầy làm vua đi. Biểu trời ơi, mà ai làm vua mà chẳng thích đấy. Thành ra Đức Giêsu có bị cám dỗ và ngài phải thắng. Tôi hay nói này, không biết có sai không nha, nếu sai thì bỏ qua. Đấy, tôi có dạy khi tôi học mà tôi cũng hay nghĩ thế này, anh em nghe coi, nếu không nghe được thì thôi. Hỏi làm thế nào để cho Đức Giêsu phạm tội, hỏi làm thế nào gì dễ như thế, câu này trả lời rất dễ. Hỏi làm thế nào để cho Đức Giêsu phạm tội, đâu ai mà trả lời được, mà gì là đúng cái ý của tôi là tôi vỗ tay liền á. Chắc có nghe câu trả lời của tôi chưa ta?
Thưa cha, là Đức Giêsu không cầu nguyện.
Vâng, thưa tôi sẽ được gần gần được. Tôi sẽ câu trả lời của tôi. Thưa là cấm Đức Giêsu không được cầu nguyện. Chị có hiểu không? Anh hiểu nó khác đấy. Cấm Đức Giêsu. Bởi vì nếu từ nãy giờ có người trả lời hỏi cầu nguyện là gì, Đức Giêsu thưa là thông hiệp với gì? Thưa là có mối dây liên kết với cha. Thưa là gì? Giờ cấm cầu nguyện là cái dây cắt đứt thì còn làm ăn gì nữa. Mà dây cắt đứt thì làm sao phạm tội á? Khi dây cắt đứt là tôi làm theo ý tôi ạ, theo ý ai hết á, đúng không nào? Đấy, thành ra cái mối dây, cái mà làm với Đức Giêsu là con mà luôn luôn vâng phục cha, cái làm Đức Giêsu là người được sai là cầu nguyện, cắt một cái là coi như, và Chúa cũng thế, huống hồ là tụi mình. Đấy, thành ra anh chị em hỏi làm thế nào để mình khỏi phạm tội, dạ không bỏ cầu nguyện, vì chính trong cầu nguyện tôi luôn luôn nghe tiếng của Chúa. Như vậy anh chị em thấy câu số 8 này dễ thương ghê chứ ha, quá dễ thương. Rồi thôi mà câu số 9 thì dễ lắm thôi, không phải chỉ vất vả. Hỏi tại sao Đức Giêsu khi mà các môn đệ đi tìm Đức Giêsu này nha, anh chị em thấy tìm nè, ông Simon các bạn đi tìm ngài, 36 thấy chưa, khi gặp người các ông thưa thầy ơi, mọi người tìm thầy đó. Câu hỏi có ai từ nãy giờ chưa nói không ta? Đấy, mọi người là ai vậy, mọi người là ai vậy? Thưa thầy, mọi người đang tìm thầy. Mọi người là ai vậy? Có ai trả lời được không? Trời ơi, dễ như thế mà không trả lời được. Mọi người là ai ạ?
Dạ thưa cha, mọi người ở đây đó là những người dân mà muốn Chúa chữa lành.
Đúng rồi. Là những người chữa bệnh hôm qua mà chưa tới phiên ấy. Ôi hiểu, chưa tới phiên và anh chờ và anh hy vọng là buổi sáng sớm á, là Đức có chữa lành, mà bỗng nhiên anh thấy mất Đức Giêsu và ông Phêrô đã cuống lên và đi tìm đấy, là tìm kêu về để làm gì? Chữa tiếp, hôm qua chữa chưa đủ đấy. Thế thì mọi người tìm thầy và anh chị em mới thấy Đức Giêsu đã trả lời một câu rất sốc. rất sốc. Anh chị em có thể bị hơi sốc một tí đấy. Là trả lời thế này: thầy về đi. Và anh chị em biết Đức Giêsu đang được người ta đi tìm như thế, tức là đang thành công, tức là đang có tiếng, đúng không nào? Bao nhiêu người đang chờ như thế, bao nhiêu người, và như thế là đang ngon ở cái chỗ, cái nhà ông Phêrô ở Ca-phác-na-um là ngon. Chính lúc Đức ông Phêrô kêu ngài về thì ngài nói thế này: chúng ta hãy đi nơi khác. Thế là như vậy là hết chuyện rồi. Chúng ta hãy đi nơi khác, hãy đến các làng mạc chung quanh. Đâu có phải chỉ có nhà của anh Phêrô à, đâu có phải chỉ có Ca-phác-na-um, còn nhiều chỗ chung quanh. Để làm chi vậy? Để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Thầy không chỉ rao giảng ở đây, thầy không chỉ hút khách ở đây mà đông khách như vậy là vui. Không, không phải chỉ ở đây, còn nhiều người ở chỗ khác. Vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Thầy đến trần gian, thầy đến đây để làm việc đó. Anh chị em có biết cái thái độ của Đức Giêsu là nhắc nhở cho tôi không? Nhắc nhở cho tất cả những ai làm tông đồ, đó là không được phép ngừng lại khi thành công, không được phép bám rễ ở một chỗ, không được phép để mất đi tính di động của mình dù mình thành công, không được phép. Ngay cả cái chỗ này nó người ta đang cần này, mà luôn luôn còn có cái nhìn lớn hơn của chỗ này, nhưng mà còn chỗ khác nữa. Thành ra nếu mà mình ở cứng có một chỗ thôi là không được đấy. Thành ra luôn luôn phải có khả năng nhìn rộng hơn. Nếu anh chị em nhớ cái gì mà anh chị em đang làm, đừng có chỉ ôm lấy cái nhóm của mình ấy. Việt Nam là hay bị giữ cái nhóm của mình ấy, mà mình không có thể nghĩ được khác đâu. Nên mở ra đấy, đi xuống lại và không tìm tiếng tăm cho mình, bởi vì ở chỗ này đang có tiếng này, không, ở chỗ khác cần và chúng tôi phải đi chỗ khác. Rồi như vậy không trả lời, coi như câu số 9 là tôi trả lời dùm anh chị em rồi. Câu cuối cùng chỉ có 5 phút nữa thôi là trả lời được. À không, dễ lắm. Câu này là một câu hỏi một câu hỏi có một cái bẫy. Đây, câu hỏi như thế này: theo phu âm Marco, những việc chính của Đức Giêsu mỗi ngày là những việc gì? Theo ý chị, việc gì quan trọng hơn? Rồi thế, có ai trả lời không ạ? Ở đây chắc có nhiều. Có ai mà chưa trả lời, chị chưa trả lời câu nào phải không?
Dạ thưa cha, theo con thì công việc mỗi ngày của Chúa Giêsu là cầu nguyện, rồi chữa lành, rồi rao giảng tin mừng, rồi trừ quỷ. Và việc quan trọng thì con nghĩ đó là việc cầu nguyện với Chúa Cha.
Tất cả mọi người nói chúng rồi thôi. Thế có ai thì thêm gì không ta? Đâu có thêm gì nữa. Tức là có cầu nguyện đấy. Đấy, và có cái bên, nhưng mà chị chưa, nếu mà chị nói vậy thì tôi rất thích. Cái đời sống của Đức Giêsu là một đồng tiền, và đồng tiền ấy có hai mặt. Một mặt là có vẻ là chìm, có vẻ là trầm, cái mặt đấy là mặt cầu nguyện. Mà chìm mà trầm, nhưng không phải là không quan trọng, bởi vì chính cái chìm ấy nuôi cái động. À, chính cái chìm ấy đem lại toàn bộ sức sống. Còn cái mặt bên kia là gì? Giảng. Trời, người ta vỗ tay quá xa. Giảng. Rồi cái gì nữa? Rồi trừ quỷ, rồi chữa bệnh, rồi làm đủ thứ, tất cả mọi chuyện. Một mặt trầm bởi vì là gặp cha trong cái lặng lẽ hoang vắng. Cái mặt kia là nổi, là động vì gặp với dân chúng trong cái ồn ào. Đồng ý. Một bên là vắng lặng, một bên là ồn ào, một bên là cha, một bên là con người, đúng không? Cha, một bên là con người, một bên là loay hoay lo cho con người, một bên kia là gặp gỡ cha. Và tôi xài cái động từ này, đó là động từ đong đưa, đong đưa. Đời sống của Đức Giêsu là một cuộc đong đưa giống như một cái quả lắc của con đồng, của cái đồng hồ ấy. Nên anh chị em gì, đây là câu kết của tôi. Đức Giêsu cứ đi gặp cha thì thấy đầy. Chính khi Đức Giêsu gặp cha thấy đầy thì ngài thèm đi chia sẻ cái đầy đó, thì ngài lại đến với người ta. Chính khi chia sẻ với người ta, ngài thấy vơi thì ngài lại thèm gặp cha để cho đầy. Đầy rồi thì lại đi ra cho nó vơi, vơi rồi lại thành đầy. Vâng, và ngài cứ đi như thế. Và anh chị em biết cuộc đời của chúng ta cũng thế ạ. Trừ phi anh chị em muốn đi tu dòng kín thì khác ạ. Đi dòng kín là thôi khỏi ra, nó trời thôi mình ở đây kín đi. Đấy, à thì khác à nghe. Chứ còn nếu không ấy là nó phải đong đưa. Cuộc đời Giêsu này rõ ràng là có đong đưa. Như anh chị em thấy cả ngày làm cái buổi sáng cái đi cầu nguyện. Vâng, tôi hết rồi. Không nói nữa. Dạ. Yeah.